Rồi trong kinh Bảo Tích ghi lại á, Bồ Tát chúng Trung Tôn á, một hôm ngài đi trên đường đi khất thực á, trong kinh Bảo Tích ghi rất là rõ, đi khất thực này mà ngài đẹp lắm, tướng ngài tốt, ngài cũng như tướng ngài rất là phương phi. Thì cái cô thiếu nữ này nhìn ra nói như thế này: giả như mà cái ông thầy tỳ kheo này chỉ cần đến nắm tay tôi một cái thôi, của khởi niệm lên đó, ông nắm tay tôi một cái thôi là tôi phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài là Bồ Tát, ngài thấy cái tâm niệm liền, ngài đến ngài nắm tay. Vừa nắm tay xong, tự nhiên cái cô gái đó phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác liền. Thì đằng xa ngài đang thấy rồi, phạm gì, vị thầy biết phạm gì không? Phạm tăng tàng. Phạm tăng tàng là trong về trong 13 pháp nó ngang dưới là cái phạm tội ba la di, có nghĩa là phạm ba la di là 4 tội mà phạm tăng tàng là 13 pháp. Như vậy nắm tay là tội rồi, cho nên về mát với Phật. Phật nói con thấy nãy thầy tỳ kheo chúng Trung Tôn nó phạm giới rồi, Thế Tôn nắm tay phụ nữ. Thì mai sáng Phật họp tất cả đại chúng để mà cử tội. Phật nói nè, hồi sáng ông vào thành khất thực, ông dám nắm tay người con gái đó, như vậy ông đã phạm giới rồi. Thì lúc này Bồ Tát chúng Trung Tôn nói: bạch Đức Thế Tôn, một người mà đã phạm giới rồi, đã phạm vào cái ác bất thiện rồi thì mất thần thông phải không? Thì Phật và tứ chúng đồng ý. Vừa nói gì ngài bay đi hư không liền, hiện ra 18 thứ thần biến. Thì lúc này Phật nói: ta biết rồi, nhưng mà ta để răng dạy những người giống như ông anh ấy không thấy được là tâm hạnh của Bồ Tát, có nghĩa là nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ít hữu tình giới. Quý thầy thấy không? Vừa nói về bay đi hư không liền, có nghĩa là gì? Quan ức không cần biện bạch mà phải biện bạch chỗ đó đó, tức là bay hư không liền đó. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là vì chúng sanh cho nên Bồ Tát chúng Trung Tôn làm, bởi vì cái người này họ phát tâm về con đường Phật mà chỉ cần nắm tay mình một cái thôi thì đâu có dính dáng gì, cho nắm tay. Nhưng mà đừng có cho mình là đừng cho nắm tay, mình chưa là Bồ Tát, nắm tay cái là đi luôn á, phải không? Như câu chuyện mà ông thầy tỳ kheo mà qua sông gì đó, ngưỡng gái đẹp quá, cái ông nhìn xuống là ai cũng một đồng hết, mà thôi thầy cũng lấy 2 đồng, ai cũng diễn nãy thầy nhìn tôi, phải không? 2 đồng đó là giới gì? Đó là giới Bồ Tát á. Rồi lần sau ông nghĩ, ông nói bây giờ đừng có nhìn nữa, không chắc chắn là không nhìn, sao nhìn xuống thì ông nhìn, ông cuối ai nói nó cứ nhìn xuống này, lên bến đò ai cũng lấy 1 đồng á, thầy trả con 4 đồng. Rõ ràng nói hồi nãy là tôi nhìn cô lấy 2 đồng đúng, bây giờ tôi có nhìn không? Nói thầy tuy rằng thầy không nhìn trong mặt con, khuôn mặt con thiệt, nhưng mà trong tâm thầy lúc nào hình bóng con cũng in dấu vào đây hết, trên con lấy 4 đồng. Rõ ràng đó là giới của Bồ Tát đó. Giới Bồ Tát là lấy từng tâm niệm, nhớ kỹ đức đó, từng tâm niệm là giới Bồ Tát là phải nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ít hữu tình giới. Rồi trong luật có dạy như thế này, tức là hàng thanh văn á, chẳng hạn như cái khu vườn này là hàng thanh văn là sạch cỏ hết, không trồng cái gì hết á, làm sạch cỏ cái nội tâm của mình, không còn giáo hóa chúng sanh, không còn làm việc thiện gì hết á, không có tội. Còn hàng Bồ Tát á là gì? Là phải làm hết sạch cỏ luôn, rồi làm gì nữa? Là trồng hoa màu lên, gọi là nhiếp thiện pháp giới. Trồng hoa màu xong rồi hái trái cây đem đến cho các chúng sanh, gọi là nhiêu ít hữu tình giới. Trong luật phân tích rất là rõ, có nghĩa là mình trồng trái cây rồi mà được hoa quả rồi phải đem cho những người khác, có nghĩa là hàng Bồ Tát á, trách nhiệm của Bồ Tát rất là nặng. Cho nên trong mà lúc mà mình sám hối xong rồi mà hồi hướng công đức á, là đời đời thường hành Bồ Tát đạo, có nghĩa là muốn thành tựu quả vị Phật là đời đời mình phải gì, phải hành con đường Bồ Tát đạo này đó. Rồi cái thứ hai nữa, quý thầy thấy cái năng lực gì nè, cái năng lực mà làm tất cả việc lành đó, nó có một cái năng lực riêng. Chẳng hạn như mình làm công quả cho chùa, mình làm cái này cái kia, mình không thấy gì hết, nhưng mà mình thấy nó âm thầm vậy, nó đi theo mình á, giống như bóng dưới hình vậy, nó tác động nhiều nhân nhiều duyên. Chính chúng tôi kinh nghiệm là ngày xưa tôi vào thường chiếu của công quả 8 tháng đó, làm xây dựng nhiều lắm, rồi có công chuyện tôi về nhà, mà tôi về nhà tôi nghĩ tôi không chắc chắn, khó mà vào trong thường chiếu mà để xuất gia tôi học được, bởi vì về nhà là đủ thứ công chuyện đó, mà chính bản thân mình chiêm nghiệm luôn nha. Thì tối đêm đó tôi ngủ, tôi nằm mộng thấy rất là rõ, tôi thấy rất là số đông người đi theo tôi, mà đi trên đó thì có 2 cái cầu, tôi thấy cái cầu mà ở trên thì rất là sạch sẽ mà đẹp lắm, mà trên cầu đó không ai đi đó, mà dưới cầu này á là tất cả mọi người phải đi qua cái cầu này, mà cầu này xấu lắm, cầu này mục gãy rồi, dưới cầu á đủ thứ chuyện hết đó, mà tôi cũng đang đi trên cái cầu đó nữa, có nghĩa là tạo nghiệp ác rồi, phải không? Thì tôi đi, chuẩn bị tôi đi qua đó, thì cái người này chặn tôi lại nói như thế này: thầy nha, đúng ra ông nha, ông đúng ra ông đi dưới cái cầu này mà ông nhờ công quả 8 tháng ở Thường Chiếu á, cho nên ông được đi cầu trên, thấy rất là rõ. Tôi giật mình nhẹ, tôi nói công quả mới có 8 tháng mà được đi cầu trên, như vậy mình tu làm sao? Mình suy nghĩ liền chứ, bỏ liền chạy vô tu. Nhờ cái túc duyên mà nằm mộng tôi mới được bây giờ cái đầu chọc nè. Rõ ràng tôi suy nghĩ như thế này, tôi nói công quả mới có 8 tháng mà được đi cầu trên, như vậy mình xuất gia nữa làm sao ta? Thôi đi xuất gia, rõ ràng. Cho nên mình thấy làm những việc thiện nó mất mà nó đi theo mình giống như bóng với hình vậy, đi theo từng từng từng. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên mình thấy nè, cái đoạn tất cả ác làm tất cả lành. Thì ông Bạch Cư Vị, quý thầy nhớ cái đoạn Nhân Duyên này không? Nói với thiền sư Đạo Lâm á, thiền sư Ô Sào đó. Vừa đọc lên một cái là chữ ác mặt tác chứng thiện cũng hành á, ông nói này nít 3 tuổi làm được nữa, phải không? Con nít 3 tuổi ai cũng biết đó. Thì thiền sư nói đúng. Con nít 3 tuổi ai cũng biết mà ông già 80 tuổi làm rồi. Có nghĩa là luôn luôn trong cuộc đời tu hành của mình là đoạn tất cả ác, làm tất cả lành và độ tất cả chúng sanh là mục đích của người xuất gia. Đó, với thầy thấy không? Rồi qua học cái bài kế tiếp. Rồi sao nữa? Nhất kế tâm đa thiểu lượng bỉ lai sứ, nhị thổn kỹ đức hạnh toàn khiết ứng cúng, tam phòng tâm ly quá tham đẳng vi tâm, tứ chánh sự lương dược vị hiệu hình khô, ngũ vị thành đạo nghiệp ưng thọ thử thực. Nghĩa là thứ nhất là quán thức ăn này từ đâu đem đến, công của người khó nhọc bao nhiêu. Hai, quán đức hạnh của mình đủ hay thiếu mà nhận sự cúng dường. Ba, quán đề phòng tâm ý lìa sự lỗi lầm trị tận gốc tham sân si. Bốn, quán thức ăn này trị bệnh ốm gầy. Năm, quán vì thành tựu đạo nghiệp nên mới thọ thức ăn này. Có nghĩa là trong lúc mình ăn 3 muỗng cơm xong rồi mình để đâu mình quán? Quý thầy thấy để đâu? Thường thường mình quán nè, để đâu? Hả? Để trước ngực phải không? Tiếp cái nữa mình phải chiêm nghiệm chứ, tại sao ông để trên đầu quán? Rõ ràng, sao mình để trên đầu mình quán nè, để trên đầu quán, ai để trên đầu quán không? Có không? Thầy Thái Nhân thấy để trên đầu có ai để trên đầu quán không? À, rồi cái ai mình thấy cái ai mà để dưới gần dưới chân quán không? Cũng không luôn, nhưng mà phải để trước ngực. Rõ ràng, có nghĩa là gì? Đó, mình phải chiêm nghiệm chứ. Có nghĩa là hằng luôn luôn mình quán sát về điều này. Có nghĩa là lìa hai bên, lìa có lìa không, phải quấy tốt xấu thương ghét, lìa hết tất cả mình mới thọ được cái quán này. Cho nên các thiền sư nói á, người nào mà thông hiểu được năm pháp quán này thì người đó thọ thực một ngày á, muôn lượng bạc cũng tiêu. Mà người nào mà không thông suốt năm pháp quán này, một ngày á, một giọt nước cũng mắc nợ. Nhớ kỹ nó. Như vậy, thông năm pháp quán này thì chúng ta phải thấy như thế nào? Người tu hành nè, người tu hành mà nếu mà chịu tu là ai cũng nhớ một cái câu này, chắc là quý thầy nhớ hết á. Nhớ câu gì biết không? Biết không? Gọi là gì? Gọi là nhất mễ trọng như sơn. Có nghĩa là một hạt gạo nặng như núi tu di. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là quán thức ăn này từ đâu đem đến, rồi công của người khó nhọc bao nhiêu. Mình thấy thức ăn này tự nhiên phải cái phù nó nổi mặt bàn mình ăn, mà người ta trồng người ta cấy rất là khổ cực phan mới đến với mình. Quán sát sâu sắc gì để làm gì nè? Lục Tăng Kỳ nói: này chư tỳ kheo, hãy xét một hạt gạo này có phải dùng trăm công mới thành, thí chủ bớt phần ăn của vợ con vì cầu phước mà cúng dường. Như vậy mình thấy nè, sở dĩ họ cúng dường cho mình ăn á là vì cầu phước họ mới cúng dường cho mình đó. Luật Thiện Kiến ghi: Đức Phật hỏi ngài A Nan, tiếng này là tiếng gì? Ngài A Nan đáp: bạch Đức Thế Tôn, đây là tiếng chư tỳ kheo giả lú mạch. Phật nói: lành thay này A Nan, có hiểu vì sao Phật tán thán không? Tức là Phật nói là trong tương lai ở trong chùa thức ăn uống quá dễ dàng, tỳ kheo sanh tâm kiêu mạn, nói gạo này là gạo thô, gạo này là gạo cứng, hoặc gạo nát, hoặc nói chua mặn, nói như thế tức là tìm nhục dục trong lúa gạo. Có nghĩa là bây giờ dễ ăn uống cái mình chơi, đây là gạo cứng, đây là gạo mềm, đây là gạo tốt, rồi đồ ăn chua mặn mình chơi đủ cách hết, là mình tìm sự nhục dục trong đồ ăn. Đó, Phật nói rất là rõ. Phật nói với Ngài A Nan, ông là người lành, nên vì tỳ kheo đời sau mà tạo nhân duyên pháp lành. Nhờ pháp của các thầy mà tỳ kheo đời sau nếu được thức ăn đồ uống dù ngon dù dở cũng không có sanh cái lòng thêm bớt. Có nghĩa là nhờ ông đó, ông tái hiện vào cõi đời, ông dạy cho chúng sanh biết là có gì ăn nấy, đừng chơi khan gì hết. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa lúc mình ăn á, đừng có sanh cái lòng ngon dở thêm bớt gì hết á, thì đúng pháp. Đúng pháp của hàng sa môn là như thế. Nghĩ rằng thở xưa bậc pháp vương còn ở đời, các vị đại A-la-hán còn ăn lúa mạch của ngựa, huống là bọn chúng ta đối với thức ăn đồ uống mà có sự khan chơi chăng? Có nghĩa là mình ăn cái gì dở dở, mình nghĩ lại Phật á, đã là một vị Phật là toàn trí, toàn đức, toàn phước thiện mà còn ăn lúa mạch, mà các vị đại đệ tử nữa mà còn ăn à, mình là cái gì? Thì nghĩ như thế rồi thì đồ ăn nào cũng xong hết. Quý thầy thấy không? Nghĩ như thế rồi thì mình không còn chơi này ngon dở nữa. Ai mà chị Nhật mà lỡ mặn thôi mình cũng ráng ăn, đừng có chơi khan hết. Mà chơi khan đó là gì? Tức là tìm nhục dục trong sự ăn uống. Rồi Phật dạy á, là đời sống chi sung túc dễ sanh tâm ngạo mạn. Mà chúng ta muốn chuyển hóa cái tâm ngạo mạn này, là thứ nhất là chúng ta phải thúc liễm thân tâm, thứ hai là phải cần cầu sự giác ngộ tối thượng, thứ ba là phải thoát ly sanh tử. Đó, nhờ nghĩ ba cái pháp đó như thế rồi thì tự nhiên món ăn nào mình cũng ăn được hết. Quý thầy thấy điểm đó. Cho nên quý thầy thấy á, mình sau khi mình đọc năm pháp quán này rồi á, là không phải là mình sa di mới đọc, quý thầy nhớ kỹ nha, mà mình phải nghiệm như thế này. Sau này quý thầy ở đây tôi bảo đảm ra là trụ trì nhiều lắm. Tôi biết tôi thiện làm như quý thầy được đâu, tôi biết mà quý thầy làm rất là tốt. Tôi là bây giờ tôi phát nguyện là tôi là chỉ là những cái viên gạch lót đường để cho quý thầy đi, phải bảo đảm gì á. Nhưng mà quý thầy nhớ kỹ một điều, mai kia ra làm trụ trì là mình phải nghĩ mình giống như cái ống dẫn dầu. Biết cái ống dẫn dầu không? Chẳng hạn như cái bình này nó không có dầu, phải không? Mà cái bình mình dầu nhiều quá, mình phải hút cho nó qua. Thì người ta cúng dường cho quý thầy là nhớ kỹ nha. Một là nuôi tăng chúng, hai là xây dựng già lam, chứ đừng có đem làm của riêng. Làm của riêng là cái nhân tố của địa ngục, nhớ kỹ nó. Người ta cúng dường rồi quý thầy sẵn có tiền rồi, rồi đi chơi bời ăn uống đủ thứ chuyện hết. Chính cái đó là cái nhân tố không có tốt. Mình là mai kia quý thầy ở đây làm trụ trì rồi, phải nhớ kỹ nó. Mình giống như cái ống dẫn dầu, người ta cúng dường cho mình đại diện nhận, nhưng mà để cho tăng chúng. Còn người ta cúng riêng bồi dưỡng á, nhớ mua kinh sách cho chúng học nha, đừng có ăn xài được đó ra. Cho nên mình thấy người xưa họ kiểm đức lắm, mà cái pháp hành của họ dẫn cho đệ tử mình thấy nó cũng đặc biệt. Chẳng hạn như trong Thiền Thoại ghi á, có một vị thiền sư tên là Chích Thủy đó, lúc còn sa di á, ngài tham vấn với thiền sư Nghi Sơn. Mà thiền sư Nghi Sơn này trong sách nói là cơ phong nào cao vút luôn, có nghĩa cơ phong ngài rất là mãnh liệt, cho nên không ai dám đến học pháp với ngài. Thì một hôm á, thiền sư Chích Thủy này sẽ dễ có cái tên á, là ông xách một xô nước vào cho sư phụ ông tắm, đổ đầy cái bồn nước rồi còn một ít nước ông tạt ra ngoài. Thì lúc này ông thầy ông chửi liền, ông nói là nhân địa tu hành á, âm đức là bậc nhất, cớ sao ông không tiếc phước như thế? Tuy là một giọt nước, tưới cây, cây cũng quan hỷ, tưới cỏ, cỏ cũng quan hỷ, nước cũng không mất giá trị của nó. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là một giọt nước thôi mà tạt ra hoài mà ông thầy chửi liền, mắng liền. Cho nên có cái tên là Chích Thủy. Đó, quý thầy thấy không? Hòa thượng Chích Thủy đó. Thì ông thầy ông dạy là nhân địa tu hành, âm đức là bậc nhất. Cho nên quý thầy không hiểu chứ. Hòa thượng ở đây mà đi ngang qua mà thấy cái vòi nước mà nhỏ từng giọt, hòa thượng rầy liền. Chính cái này là kiểm đức cho mấy ông. Còn canh sáng mà quý thầy nhớ kỹ một điểm nha, ở chụp nhà chụp gì nhớ tắt bóng điện liền, chứ mình mà đợi điện hao cũng là cái tổn đức tổn phước mình đó. Nhớ kỹ điểm đó. làm mỗi cái trong thiền viện mình nhớ kỹ, mình phải kiệm đức á, thì mình mới tăng trưởng được cái phước đức tu hành được. Chẳng hạn như ông thầy chi sử mà giao trách nhiệm cho mình làm á, mình cuốc cỏ mình làm kia đồ người mà phải dọn dẹp cho sạch chứ, quý thầy dục đụng đâu cũng dục hết là tổn phước tổn đức mình. Thầy chi sử ông nhiều việc lắm, ông coi ông hết, mà mình phải ráng giúp về cho ông thầy đó. Có nghĩa là thầy ông giao mình trách nhiệm gì mình làm, mình phải dọn dẹp đồ người cho sạch chứ không đụng đâu bỏ đó, mà chính đụng đâu bỏ đó là tổn phước tổn đức mình. Nhớ kỹ đi, làm gì cũng hao đó. Đây là tàn na tính thí mà. Đó. Rồi một hôm á, cái lỗ mũi của ngài bị chảy máu, cái ngài lấy giấy trắng ngài chùi. Cái ông thầy ông đánh một bạt tay luôn, liền ông nói là giấy trắng á, sạch á đâu phải dễ được. Ông thật là pháp tặc tổn đức, tu hành cái gì? Thấy không? Quý thầy thấy không? Nhưng mà nhờ cơ phong của ông thầy cao vút á, cho nên sau này á, ngài thành một bậc pháp khí rất là nổi tiếng. Mà nổi tiếng rồi á thì không ai dám đến học ngài đó, tự cái khó của ông thầy thì nó ung đúc, cho nên sau này ngài khó giống như ông thầy. Nhưng mà đặc biệt dưới trướng của ngài có một vị đệ tử nổi tiếng nhất là thiền sư Nga Sơn. Thiền sư Nga Sơn bình luận như thế này: tăng á thì có ba hạng, một là hạ đẳng lợi dụng tiếng tâm của ông thầy, hai là trung đẳng thưởng thức từ bi của ông thầy, ba là thượng đẳng ở dưới cái kiền trì của ông thầy mỗi ngày càng thêm cường tráng. Có nghĩa là ngài nói á, là chẳng hạn như ở chỗ nào đó nổi tiếng quá, cái mình muốn tìm đến mình xuất gia tu đạo để mai kia mình ra làm việc á, nhờ cái đức của ông thầy, đó là hạ đẳng. Nhưng mà quý thầy suy nghĩ đi, chẳng hạn bây giờ ở đây á, Trúc Lâm là nổi tiếng đi, các nơi ai cũng biết hết, mà quý thầy ở trong này tu không có ra hồn gì hết, ra hoài cũng bất không, tôi chứng kiến mà. Bây giờ tôi nói quý thầy nè, cho quý thầy hòa thượng cắt qua bên nào đó đi, đi chỗ nào bất cứ, quý hòa thượng được 50% thôi nha. Cái mạc của hòa thượng dán lên á, chẳng hạn như là ở dưới này là chẳng hạn như là thích gì đó đi, thích thành đạo, thích thái nhân gì đi, được mạc hòa thượng dán vô cái rột, ông này đệ tử tôi đó, 50%. Nhưng mà ra hoài quý thầy ở trong này không chịu tu, không chịu học, giới lực không nghiêm chỉnh, ra hoài thì nó quen cái tật rồi. Thì 50% của ông thầy đổ xuống sông xuống biển hết, không dính dáng. Rõ ràng, phải không? Có nghĩa là lợi dụng tiếng tâm của ông thầy mình ra làm việc á, là chắc chắn được bước đầu bước sau bỏ. Nhưng mà phải gì? Từ nơi tự thân của ông thầy kèm kẹp mình, có nghĩa là vào trong này ngồi thiền hai thời hay ba thời mình phải răm rắp tu học rồi tụng kinh sám hối, ở trong nội quy của thiền viện như thế nào mình làm y luôn, đó là dưới sự kèm kẹp ông thầy thì người này sau thành bậc pháp khí. Mà ra ngoài khỏi còn ông thầy giới thiệu mình luôn, mình đến đâu cũng đều có năng lực làm việc hết. Rõ ràng có nghĩa là thượng đẳng là những con người như thế, là tự nơi tự thân của người đó chứng nghiệm. Sau khi người đó ra làm việc là cũng tự nơi tự thân người đó, năng lực của người đó. Chứ còn mình mà giống như hạ đẳng lợi dụng tiếng tâm ở đây ra làm việc, mà mình không chịu tu, không chịu học, không chịu hành những cái pháp hành mà trong thiền viện đã đề ra thì cũng bỏ không. Phải không? Rõ ràng. Cho nên á, thầy chúng tôi ngài nói như thế này, là thường thường ngài cởi là thầy ông phước duyên đủ lắm mới gần gũi hòa thượng, tức là hòa thượng Trúc Lâm đây nè, là từ lúc mà chân không mà đổ dài xuống thường chiếu luôn, hòa thượng chưa từng bao giờ giữ một đồng nào trong túi hết. Cái thầy thấy hay điểm đó nha, mình đây có nhiều khi mình giữ với hòa thượng mới giữ, ai cúng dường bao nhiêu giao phủ bổn làm gì làm, hòa thượng có dính dáng không nhớ nghĩ hết. Đó, cái thầy thấy không? Rồi sao nữa? Mà người nào mà làm thất mà tốt á, là bà thượng cũng rầy nữa, rầy người đó lắm. Tại vì quý thầy để ý lúc cái thất bà thượng làm là bà thượng đi một tháng trời ở nhà mới dám làm, mà về nhà đã xong rồi những cái mà làm cho bà thượng đều chờ bà thượng đi vắng, đợi lúc một tháng hai tháng rồi mới dám làm những cái điều đó. Đó, quý thầy thấy không? Rồi kinh Tỳ Ni Mẫu nói, nếu không ngồi thiền tụng kinh, không lo việc của tam bảo mà nhận vật của người, đem đức tin hiến cúng là bị đồ cúng dường ấy làm độ lạc. Nếu ba nghiệp không thanh tịnh, thí chủ biết mà vẫn bố thí, thì người nhận bị độ vì của thí. Có nghĩa là ở đây á, là trong kinh Tỳ Ni Mẫu nói á, là mình nếu không tụng kinh nè, không chịu ngồi thiền nè, không lo việc của Tam Bảo nè, mà nhận đồ cúng dường của Phật tử á, là bị sa độ vào cõi dữ. Đó, quý thầy thấy không? Rồi sách Minh Liễu Luận Sớ nói, thứ nhất là với đồ ăn ngon á, thì mình nói tham là độ vào cõi ngạ quỷ. Với đồ ăn dở lại sanh hiềm giận thì độ vào cái loài ngạ quỷ súc sanh, vĩnh viễn không thấy thức ăn. Đó. Với đồ ăn vị trung bình thì không muốn ngó tới, phần nhiều nỗi si bỏ đi, khi chết độ vào trong loài súc sanh, làm những loài trùng ăn phân, rất là thích phỏng người. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là thứ nhất á, quý thầy nhìn lên bàn thấy bữa nay là đủ thứ đồ ăn ngon hết, cái mình nổi cái lòng tham lên là độ vào cõi dữ. Rồi thứ hai á, mà mình thấy cái đồ ăn dở mình sanh nổi giận lên, thầy cái khô bữa nay cho ăn giết rau luộc, cái mình nổi sân lên á là sanh về cái cõi ngạ quỷ. Rồi trong giờ phút đó mình đã sanh về ngạ quỷ rồi. Rồi cái thứ ba á, thấy đồ ăn mà dở dở cái mình chịu mình bỏ đi, chịu phải ra tiệm ăn, đi ra chợ Đà Lạt ăn, là quý thầy sanh gì đâu? Súc sanh, rất là rõ. Tại gì nữa? Thích ăn những phẩm người lắm, sanh ra cái loài đó rồi tự nhiên thích ăn phẩm người. Thấy quý thầy thấy sợ không? Học giới mình nghiệm kỹ rất là ghê sợ đó. Rồi sách Hành Sự sao nói, ván nghiệp thành đạo có ba, vì muốn cho thân trụ lâu nên phải mượn đòn thực là thức ăn của cõi dục, nếu không thì không được trụ lâu và đạo duyên không chỗ nương nhờ. Có nghĩa là mình muốn thành tựu đạo nghiệp cho nên mình phải thọ thức ăn này ở cõi dục này, nếu mình không ăn thì mình chết, mà chết thì đạo nghiệp không thành, mà cái sự giáo hóa chúng sanh không thành tựu nữa, cho nên phải mượn đồ thức ăn này. Rồi thứ hai, vì thọ mạng tương tục nên mượn thân mệnh này tạm để thành tựu pháp thân huệ mạng. Có nghĩa là muốn nhận ra con người chân thật của mình á, trong cái thân ngũ quẩn của này á, là phải nhờ cái mạng số tương tục là phải ăn. Đó. Thứ ba, vì tu giới định tệ nên hàng phục diệt trừ phiền não. Có nghĩa là nhờ cái ăn uống này rồi quý thầy giữ giới được định phát tệ và hàng phục cái giặc phiền não, rồi chúng ta mới mượn thức ăn này. Như vậy qua cái bài này chúng ta thấy sao? Hai bài. Thứ nhất là hằng dứt các điều ác, thứ hai là hằng làm các điều thiện, thứ ba là độ tất cả chúng sanh. Rồi cái bài thứ hai nữa kế tiếp là ăn để làm gì? Ăn để nuôi cái thân này, để nhận ra cái pháp thân thường trụ. Như vậy chúng ta thấy á, lúc mình ăn, lúc mình làm việc là chúng ta đều luôn luôn chánh niệm tỉnh giác rất là dữ. Mà muốn được thành Phật Tát Tổ là tôi bảo đảm quý thầy, nếu mà bỏ con đường, cái lộ giới này, giới định và tuệ này chắc chắn không thành tựu. Đó, mà muốn đi đến con đường Phật Đạo là phải đi trên cái lộ trình giới định và tuệ. Dầu cho chúng ta tu về cái pháp môn nào thì cũng phải đi về cái lộ trình này. Đó, quý thầy thấy không? Thôi chúng ta nghỉ ha. Sau chúng ta. Cái thầy chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô lượng thệ nguyện độ. Thank you.